Tiếng hồi ký tại Kiên Giang. Của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý thính giả. Thiên Hồ Ký tại Tiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường.
Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Chiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Thắt chặt bao tử để cai trị là chính sách của chính quyền cộng sản. Cùng với chính sách công an nhân dân kiểm soát thật kỹ lưỡng hành động của người dân, tình trạng đói kém làm cho dân hết sức đề kháng. Không có thực phẩm, thuốc men, tài sản để tổ chức đối kháng. Trong khi đó, toàn dân đói, đảng viên công nhân được no đủ hơn sẽ trung thành, bám chắc và ra sức bảo vệ chính quyền. Chính sách bao tử được triệt để thi hành trong các trại cải tạo. Những người tù tương đối ngoan ngoãn được biên chế vào các đội nhà bếp, rau xanh, chăn nuôi, làm rừng, gián tiếp cho phép tìm thức ăn ngoài tiêu chuẩn. Cái gì ăn được cũng quý, rau, cỏ dại, rễ cây, côn trùng mà người tù có thể tìm được, gọi là món ăn cải thiện đời sống, cũng được cho phép công khai hay mặc nhiên. Thức ăn do gia đình đưa lên cũng phải cải tạo tốt mới được nhận. Trái lại, những người tù bị gọi là xấu, dù không bị nằm trong kỷ luật, cũng nhận sự phân biệt đối xử, như không được viết thư, không được nhận quà của gia đình lên thăm trại, hoặc gửi bằng bưu phẩm qua ngã bưu điện. Không được biên chế vào các đội có thể tìm thức ăn cải thiện, thường là phải làm công tác lao động vất vả hơn như đào ao, đập đá, san đồi làm đường giao thông, làm gạch ngói. Một ân huệ được Việt Cộng ban phát phải có điều kiện. Làm đội trưởng, làm trật tự thi đua phải cải tạo tốt. Đa số là những người đã từng báo cáo bạn bè, hay ít nhất quá trình cải tạo không bao giờ vi phạm kỷ luật. Đa số tù nhân phân trại E, Xuân Phước là thành phần cải tạo xấu, nên các biện pháp bóp chặt thi hành triệt để. Khẩu phần ăn buổi sáng 5 hoặc 6 lát khoai mì khô băm xéo còn nguyên vỏ. Buổi trưa và chiều, mỗi buổi một chén cơm độn độ 80% khoai mì băm nhỏ. Tù chỉ được phát nước muối, tiêu chuẩn nước muối cũng phải chia, vì nếu để lấy tự do sẽ không đủ cho mọi người. Gia đình đến thăm bị từ chối đuổi về, dù thân nhân người tù phải tốn 3 hay 5 ngày đường mới đi từ Sài Gòn đến ngã ba Chí Thạnh, và từ ngã ba Chí Thạnh vào đến trại phải gánh quà đi bộ hơn 40 cây số đường núi. Tất cả lá cây ăn được ở trong trại đều được tù giặt sạch. Những đội đi làm nông nghiệp mới may mắn tìm được rau trái hay bèo Nhật Bản để ăn thịt. Mùa đông năm 1979, tù nhân vừa đói vừa lạnh. Nhưng hầu hết tù nhân trại E là những người từng đối kháng ở các trại, nên số người bị nao núng thật ít. Trong hoàn cảnh đói rét đó, khi gia đình lên thăm, điều kiện duy nhất an ninh đòi hỏi là sự cộng tác trong việc làm người báo cáo. Tù từ chối, dù rằng từ chối để bị cấm thăm gặp, bản thân bị đói và làm cho thân nhân buồn bã lo âu. ban ngày lao động, ban tối học tập 2 giờ trước khi đi ngủ. Chương trình học tập do cán bộ giáo dục đưa xuống, có thi đua trật tự đi kiểm soát. Tù nhân phải ngồi ngay ngắn và phải phát biểu ý kiến chương trình học tập cho 7 ngày trong tuần như sau. Thứ hai, phải học tập nội quy 38 điểm, tóm lược thành 4 tiêu chuẩn cải tạo. An tâm tin tưởng về chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Cố gắng lao động vượt chỉ tiêu đề ra, và lao động là thước đo tinh thần cải tạo. Tham gia học tập nghiêm túc, sinh hoạt báo chí và các buổi văn nghệ chiếu phim. Tự phê và phê bình đồng đội để cùng nhau tiến bộ. Thể hiện tinh thần chống đối của mình. Đa số tù nhân khi phát biểu 4 tiêu chuẩn sửa lại, luôn luôn tin tưởng vào tương lai huy hoàng của dân tộc. Cố gắng lao động tùy theo sức khỏe và khả năng, vì lao động là thước đo tinh thần cải tạo. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt học tập, nghe báo, xem văn nghệ. Thẳng thắn tự phê những lỗi lầm của mình, còn khuyết điểm chưa quen phê bình người khác sẽ từ từ khắc phục. Tù nhân muốn nghe báo chí tuyên truyền có thể ghi nhận được những tin tức bên ngoài, nhưng không thích đi xem văn nghệ chiếu phim vì nội dung phim ảnh và kịch nghệ nhằm bôi lọ Việt Nam Cộng Hòa. Muốn được nghỉ xem văn nghệ chiếu phim phải khai bệnh. Lúc đầu số người nghỉ ít, cán bộ chưa để ý. Sau số này đông, trại biết tù nhân chống đối ngầm, dùng biện pháp cưỡng bách xem văn nghệ. Người nào không đi, hôm sau cúp phần ăn, chỉ phát một chén nước cháo loãng nhà bếp gạt từ nước nấu cơm ra. Nhiều anh em quyết định thà ăn cháo loãng để không đi xem văn nghệ. Ngày thứ ba học tập 20 điều lệnh nếp sống văn hóa mới. Nội dung cũng trích từ 38 điểm nội quy và nhấn mạnh điểm buộc tù phải tôn trọng cán bộ. Gặp cán bộ phải giở nón chào. Muốn nói chuyện với cán bộ phải đứng xa 5 thước, nghiêm chỉnh xin phép trước rồi mới được nói, vân vân. Xuất trại, nhập trại, qua cổng phải giở nón mũ, đi ngang qua hết hàng cán bộ võ trang mới được đội nón lên. Tù nhân trại E xem đó là một sỉ nhục lớn, nên hầu hết đều né tránh không gặp mặt cán bộ. Thấy cán bộ đến xây mặt đi chỗ khác. Một số anh em sáng kiến không đội nón đi làm, để khi qua cổng và đi trước hàng công an võ trang, khi đi đầu trần, người tù có thể nhìn thẳng, ngẩng đầu một cách bình thản. Động tác giở nón thường kèm theo một động tác thứ hai một cách tự nhiên là cúi đầu xuống trong thề thẳm. Nắng miền Trung vào những buổi trưa mùa hè như thiêu đốt, chân đi đất, lội trên cát bổng vì phải đi chậm chậm để giữ hàng lối, giữ khoảng cách theo lệnh di chuyển của công an bảo vệ ra đến hiện trường lao động. Việc làm được lặp lại hàng ngày trong nhiều năm, có lẽ chỉ có thể những người tù ở phân trại E tại Xuân Phước mới hiểu hết được cái ý nghĩa của danh dự và cái giá phải trả như thế nào để duy trì được một số hành động nhỏ nhoi để bảo vệ danh dự đó. Những lúc đó, người tù cố nuốt một sự nghẹn ngào nơi cổ, cố kìm không để chảy nước mắt ra, và thấy cái nhục thế nào khi là một người mất nước, và ân hận thế nào khi là một chiến sĩ buông súng đầu hàng vô điều kiện không chiến đấu, trong khi sức chiến đấu hẳn còn. Ngày thứ tư và thứ năm, đọc báo và sách vở tuyên truyền. Tôi vẫn được anh em toàn nhà đề nghị làm người đọc cho cả nhà nghe, vì giọng tôi đọc to và rõ ràng. Và nhiều anh em sống với tôi lâu ngày, biết tôi đọc sách báo thường nhận lớp, tức là bỏ qua những đoạn không cần biết một cách nhanh chóng và trôi chảy. Đọc báo cho toàn nhà nghe xong, tôi có thể đọc nhanh những bài báo khác, những bài không có đánh dấu để đọc cho tù học tập. Qua những bài báo, dù là báo tuyên truyền, cũng biết thêm những điều cần biết. Ngoài ra, tôi cố gắng đọc tất cả sách của Lenin hiện có trong thư viện. Theo sự giới thiệu của cơ quan tuyên huấn của Cộng sản, Lenin đã viết hơn 5.000 tác phẩm. Có lẽ ông ta chỉ viết một số, còn lại cả bộ tham mưu tuyên truyền của Đảng Cộng sản viết và ký tên Lenin. Vì dù là người có thiên tài đến đâu, không thể vừa điều hành một Đảng Cộng sản, một chánh phủ của một nước lớn trong lúc còn nhiều khó khăn. Ông Lenin khó có thì giờ để viết nhiều sách. Dù có nhiều tác phẩm, chỉ in lại những bài nói chuyện, chỉ thị của ông ta xuống thuộc cấp. Viết vài chục tác phẩm hiện có ở thư viện tôi đã đọc qua, thì Lenin cũng đã bao trùm mọi vấn đề chính trị của một nước. Những điều Cộng sản Việt Nam đang làm đều nằm trong tác phẩm của Lenin, từ sách lược hai cuộc cách mạng đến kỹ thuật cầm giữ, khai thác và đầy ải người tù cải tạo. Nhất nhất đều được nói đến. Những sách ký của Hồ Chí Minh cũng đều cóp nhặt ý kiến của Lenin. Hồ Chí Minh không có khả năng trí tuệ để trước tác các tác phẩm có trình độ tư tưởng. Trước năm 1975, các chính quyền miền Nam sợ sự chỉ trích của các sách báo tuyên truyền của Cộng sản nên cấm đọc tài liệu do Cộng sản in. Một phần vì sự chỉ trích của Cộng sản đúng, phần vì lý thuyết Cộng sản hấp dẫn đối với những người có lương tâm, muốn làm cái gì đó để góp cho sự công bằng xã hội. Nhưng bây giờ miền Nam đã mất, Cộng sản nắm toàn bộ chính quyền, lá cờ chính nghĩa giải phóng dân tộc đã kết thúc, thay thế bằng lá cờ xây dựng xã hội chủ nghĩa, đi ngược quyền lợi dân tộc. Cộng sản phơi bày tất cả khuyết điểm, khiến họ thành một chính quyền tồi tệ nhất, tồi tệ hơn bất cứ chính quyền nào mà họ chỉ trích. Nên những sự tuyên truyền của Cộng sản không những không tác dụng, mà còn làm cho người đọc thấy rõ cái xấu xa của chế độ Cộng sản. Một cán bộ Cộng sản hoạt động trong lòng địch, họ rất khôn ngoan. Để đạt được mục tiêu, đảng lãnh đạo họ cho phép họ dùng mọi phương tiện, nên họ rất dễ hoạt động về muôn mặt. Một lúc nào đó, họ có thể tỏ ra chống cộng hơn bất cứ người chống cộng nào. Muốn được tin cậy, họ có thể làm mọi hành động luồn cuối đê hèn nếu cần để được dự phần vào sự quyết định của lãnh đạo phe địch và nhận tin tức tình báo. Có đọc nhiều sách báo Cộng sản mới có thể có được cái bén nhạy để nhìn ra người Cộng sản hoạt động trong hàng ngũ của ta. Không dễ dàng tin tưởng vào lời nói của con người, mà thật sự nhận xét từ hoạt động thường xuyên của họ. Cộng sản không xây dựng cán bộ cốt lõi bằng những người có uy tín cá nhân hay học thức sâu rộng, vì những người này thường có trong giai cấp tư sản, mà Cộng sản đánh giá là không có tinh thần cách mạng, hoặc chỉ cách mạng 3 ngày rồi bỏ, theo lời của Mao Trạch Đông. Nếu cần, những người này và có thể thuyết phục thì họ chỉ cần giữ ở các tổ chức ngoại vi. Cán bộ Cộng sản là những người biết tin và trung thành với đảng và lãnh tụ. Một người tên A, tên B nào đó cũng được, miễn làm đúng theo lệnh đảng và biết phương pháp họ được huấn luyện, người này sẽ kiên trì hoạt động. Lúc đầu không cần chức vụ phô trương, mà cần nắm các vị trí làm then chốt. Không tiếng tăm, không lợi lộc, mà những phe chánh trị khác thường bỏ lơ. Rồi theo năm tháng, vượt qua các thăng trầm, những người quốc gia không có lãnh đạo, làm việc theo tính tự phát, theo tâm hồn yêu nước của mình, có lúc nản chí bỏ cuộc hoặc vì thiếu phương tiện hoạt động. Trong khi đó, người cán bộ Cộng sản có lãnh đạo ngầm, có được cung cấp phương tiện, họ cứ tiếp tục làm việc. Và trong thời gian lâu dài, họ sẽ nắm được tất cả. Và khi cơ hội đến cho toàn thể mọi người, thì họ dù thiểu số, vẫn là người có đủ điều kiện để nắm sự lãnh đạo quần chúng nhất. Trong khi đó, người quốc gia, ngoài tấm lòng son sắt không có một cái gì khác để làm phương tiện chiến đấu. Chương trình sinh hoạt ngày thứ sáu là bình bầu cá nhân theo kết quả cải tạo trong tuần. Thứ sáu cuối tháng thì bình bầu kết quả cải tạo tháng. Từ kết quả đó quy định mức ăn. Hạng cải tạo xuất sắc tiêu chuẩn 18 kg một tháng. Hạng cải tạo tốt tiêu chuẩn 16 kg rưỡi một tháng. Hạng cải tạo trung bình tiêu chuẩn 15 kg một tháng. Hạng cải tạo kém tiêu chuẩn 12 kg một tháng. Và hạng cải tạo xấu tiêu chuẩn 9 kg một tháng. Tiêu chuẩn bình quân mỗi người là 15 kg, vừa cơm vừa chất độn. Để kích thích lao động và gây mâu thuẫn, trại buộc tù phải bình bầu thức ăn. Làm thế nào để lấy phần ăn của những người bị bầu kém và xấu để đập vào phần phụ trội cho những người được bầu xuất sắc và tốt? Cộng sản giáo dục đấu tranh không khoan nhượng, tiêu diệt tính vị tha và lòng rộng lượng của con người, biến cán bộ Việt Cộng thành người bần tiện và hà tiện. Chúng không cho ai quyền lợi mà không đòi điều kiện. Trên bình diện lớn của đất nước xã hội thì đảng Cộng sản muốn tước đoạt, tóm thâu hết của cải vật chất của xã hội. Nếu nói đảng Cộng sản là một đảng cướp lớn nhất thì không ngoa một tí nào. Trong phạm vi một trại cải tạo, người tù không còn gì để tước đoạt nữa ngoài phần 15 kg lương thực nấu chín mỗi tháng, mà chúng vẫn tước đoạt của người này cho người khác. Tiêu chuẩn 15 kg lương thực nấu chín đã quá ít, vì chỉ có 9 hay 10 kg lương thực sống. Tiêu chuẩn này còn bị trừ đi phần ăn cắp bớt của thủ kho, của cán bộ nhà bếp, phần phụ trợ cho những người được ưu đãi như đổ nhà bếp, toán làm lẻ, chăn nuôi. Chén cơm độn nhỏ còn phải mất đi một muỗng vì nồi cơm chia không đủ đồng đều một chén cho mọi người. Do đó, những người bị ăn phần kém và xấu vừa bị mất phần ăn buổi sáng và mất phần ăn trưa. Cảnh chia cơm thật khó chịu. Một người chia mà hàng chục cặp mắt ở bên ngoài lom lom dòm ngó. Khi đói, có người bị hạ thấp như thế đó. Có người nhìn người chia để canh chừng vì nghi ngờ người chia không công bằng. Nhưng cũng có người đứng nhìn để chia xong, lấy nhanh phần ăn để nuốt nhanh cho lẹ, rồi nằm nghỉ ngơi. Không có ăn no, phải dưỡng sức bằng nằm. Nằm để nghe tiếng rột rạc trong bao tử, để thấy cái cảm tưởng là dường như mình đã ăn. Có anh chờ chia xong để vét láng sạch những hạt cơm còn lại trong nồi. Có những đội khi chia xong phải bắt thăm để bảo đảm sự công bằng, nhất là trong 4 dịp ăn lễ có thịt mỗi năm. Người tù cải tạo vấn đề lớn nhất là đói ăn, nên nói mãi đến cái ăn, dù là phần ăn để sống cầm hơi lây lất qua ngày. Phần ăn không phải là cơm mà phần lớn là khoai mì. Khoai mì khô, khoai mì kỹ nghệ H34 có chất độc. Ăn vào một thời gian, ai nấy sưng hai hạch nước miếng nở hai mang tai, mặt mày biến dạng trông xấu xí. Thưa quý khán giả, Thiên Hồi Ký Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Lam xin kính chào quý vị.